Tuần 2, thứ 7, nuôi dưỡng bữa sáng. Khải thị chương 19, câu 7 đến 9. Chúng ta hãy vui mừng, hân hoan, hãy dâng vinh hiển cho Ngài, vì lễ cưới của chiên con đã đến, và vợ Ngài đã tự chuẩn bị sẵn sàng. Nàng đã được cho mặc vải lanh mịn, sáng ngời, tinh sạch, vì vải lanh mịn ấy là những việc công chính của thánh đồ. Rồi thiên sứ nói với tôi, hãy viết, phước hạnh cho những người được kêu gọi đến tiệc cưới của chiên con. Khải thị chương 19 câu 7 đến 9 mặc khải Chúa Giêsu là chiên con, tức chàng rể. Cũng vậy, trong phúc âm giăng, Đấng Christ được giới thiệu vừa là chiên con vừa là chàng rể. Một ngày nọ, Giăng Báp-tít tuyên bố, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, Đấng cất bỏ tội của thế giới. Câu này khải thị rõ rằng Đấng Christ đến như chiên con để cất bỏ tội của thế giới. Về sau, Giăng Báp-tít cũng bày tỏ rằng Đấng Christ là chàng rể. Giăng nói, ai có cô dâu thì người ấy là chàng rể. Còn bạn của chàng rể đứng và nghe người rất đổi vui mừng vì tiếng của chàng rể. Như vậy, trong phúc âm giăng, Christ được khải thị vừa là chiên con đến để cất bỏ tội, vừa là chàng rể đến để có được cô dâu. Chiên con là để cứu chuộc, còn chàng rể là cho lễ cưới. Sự cứu chuộc đã được hoàn tất bởi Christ là chiên con của Đức Chúa Trời, và lễ cưới sẽ diễn ra khi Christ là chàng rể sắp đến đón cô dâu của Ngài. Phần đọc hôm nay, mục tiêu của Đấng Christ không phải là cất bỏ tội, mà là có cô dâu. Trong sách Khải thị, cũng do sứ đồ Giăng viết, chúng ta lại thấy Christ, Đấng cứu chuộc chúng ta, là chiên con và là chàng rể sắp đến. Vì vậy, là chàng rể, Ngài phải có một lễ cưới. Lễ cưới của chiên con sẽ là một lễ cưới hoàng vũ. Đó sẽ là lễ cưới giữa Đấng cứu chuộc và người được cứu chuộc. Ở cuối Kinh Thánh, chúng ta thấy một thành phố, Jerusalem mới. Thành phố này là vợ, và Đức Chúa Trời cứu chuộc là chồng. Vị trí của chúng ta là cô dâu, còn vị trí của Đấng Christ sắp đến là chàng rể. Ở trên đất này, chúng ta đang được chuẩn bị trở thành cô dâu để gặp Ngài. Còn ở trên ngai, trên tầng trời thứ ba, Ngài đang chuẩn bị đến như là chàng rể để gặp chúng ta. Như vậy, Ngài đang đến như là chàng rể, còn chúng ta đang đi ra như là cô dâu. Cô dâu và chàng rể sẽ gặp nhau, không phải trên trời cũng không phải dưới đất, mà trên không trung. Khi gặp Ngài trên không trung, chúng ta sẽ có lễ cưới. Trong Mác chương 2 câu 18 đến 22, Chúa không trả lời các môn đồ của Giăng và người Pharisee cách trực tiếp, nhưng dùng cách nói tu từ. Ngài ví mình là chàng rể, và Ngài cũng nói đến miếng vải mới và rượu mới. Dường như Chúa đang nói, tại sao các môn đồ của ta phải kiêng ăn khi họ đã có mọi sự cần thiết để làm cho họ vui mừng? Họ có ta là chàng rể, và họ có ta là sự công chính của họ, là miếng vải mới của họ, và cũng là sự sống của họ, rượu mới của họ. Ta là tất cả những gì họ cần. Ta là Đức Chúa Trời và là con người. Ta là thầy thuốc và là chàng rể, là người vui vẻ nhất. Thật nực cười khi các môn đồ của ta phải kiêng ăn khi họ có ta. Ta là áo che phủ và làm đẹp cho họ, và sự sống của ta là rượu thật đổ đầy họ, làm họ phấn khởi và làm họ thỏa mãn. Thay vì kiêng ăn, họ nên tràn đầy niềm vui. Các ông bảo họ kiêng ăn, nhưng ta nói cho các ông biết, họ không thể kiêng ăn vì chàng rể đang ở đây với họ. Miếng vải mới đang ở trên họ và rượu mới đang ở trong họ. Câu trả lời của Chúa, tức lời Ngài nói về chàng rể, miếng vải mới và rượu mới, thật khôn ngoan và tuyệt vời biết bao. Có lẽ chúng ta nên có một buổi nhóm phúc âm và nói với mọi người rằng Jesus Christ ngày nay là chàng rể, rằng là sự công chính của chúng ta. Ngài là miếng vải che phủ sự lõa lồ của chúng ta và làm đẹp cho chúng ta, và rằng sự sống thần thượng của Ngài là rượu cho chúng ta uống để được thỏa mãn. Đây là phúc âm đích thực, một thân vị sống động với sự công chính và sự sống. Hallelujah, chúng ta có chàng rể và chúng ta có Ngài là sự công chính bên ngoài và là sự sống bên trong của chúng ta.